tất cả chúng ta được kêu gọi để nên thánh. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện thuộc loại cổ tích của Andersen, một tác giả Đan Mạch, chắc hầu như mọi người chúng ta đều biết. Người ta quen gọi là câu chuyện con vịt xấu xí trở thành thiên nga. Chắc mọi người biết nên tôi chỉ lược chuyện mà thôi. Con vịt mẹ ấp xong cả đàn con của mình, bỗng thấy còn sót lại một quả trứng, phải ấp thêm mấy ngày nữa rồi mới thấy chào đời một con vịt mà nó không giống những con vịt khác. Những con vịt khác lông tơ thì vàng, còn con này thì lông nó lại trắng. Đã thế người lại to, ngổ ngáo, bước đi không giống ai và vì vậy bị chế nhạo. Rồi lại còn cái mỏ thì to đùng, khiến nó rất mặc cảm và thường cứ hay phải tìm cách để trốn tránh. Nhưng đến một ngày kia thì vịt mẹ bỗng nhận ra được, này con không phải là vịt đâu, không con là vịt như mọi con vịt khác. Kìa con hãy nhìn những con thiên nga đang bay trên trời, con là thiên nga đấy, hãy bay lên trời đi con. Vâng, lúc đó con vịt bỗng đập cánh và thấy mình có thể bay bổng lên như những con thiên nga. Dĩ nhiên người ta hay đặt tên của câu chuyện là con vịt trở thành thiên nga. Nhưng đúng hơn ta cũng phải nói lại rằng con thiên nga chợt nhớ ra mình không phải là vịt. Có lẽ đặt tên như vậy thì đúng hơn, thiên nga chợt nhớ mình không phải là vịt. Phục vụ của ngày hôm nay cho chúng ta theo chân Thầy Giê-xu lên đỉnh núi Ta-bo. Có thể nói biến cố hiển dung của Chúa cũng là cho các môn đệ nhìn thấy một cái chân dung khác nơi Đức Giê-xu. Hàng ngày họ thấy nơi Ngài chỉ là một bậc thầy, một bác thợ mộc Nazareth, một rabbi có những lời hay lẽ đẹp. Nhưng ngày hôm nay Chúa cho các ông được nhìn thấy cái ánh vinh quang của Ngài, cái ánh vinh quang thiên tính của Ngài. Và chắc chắn đó cũng là cái chủ đích, là để củng cố niềm tin cho các tông đồ. Mới tuần trước, 8 ngày trước, Ngài loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, rồi con người sẽ bị bắt, bị trao nộp vào tay thượng tế, rồi bị giết chết. Và cuối tin mừng hôm nay chúng ta cũng thấy Đức Giê-xu dặn các tông đồ, chuyện này anh em sẽ để dành sau khi con người sống lại từ cõi chết thì mới đem kể cho những người khác. Và như thế thì cuộc hiển dung của Chúa cũng chính là cho các môn đệ được nhìn thấy cái chân dung đích thực của Ngài, chân dung con Thiên Chúa, chân dung của ngôi lời làm người ở giữa trần gian. Và các môn đệ đã phải thảng thốt kêu lên, thưa Thầy, ở đây tốt lắm, tôi sẽ dựng lều cho Thầy, cho Elia, cho Môi-sen. Cái niềm vui đó, phục vụ nói, đó là các vị tông đồ và chúng ta cũng được chia sẻ, thưởng nếm trước một chút nào đó cái niềm vui của thiên đàng. Niềm vui đó, Thánh Phao-lô trong bài đọc 2 khẳng định với mỗi người chúng ta, nhờ vào Đức Kitô tất cả chúng ta sẽ được hiệp thông vào trong kế hoạch ân sủng của Người. Kế hoạch này chính Đức Kitô đến, Ngài vừa xuất hiện mà nên mới được biểu lộ. Và Ngài tiêu diệt thần chết, dùng tin mừng để làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Vâng, nếu cái vinh quang của Đức Giê-xu tỏ lộ cho các tông đồ, đó bắt nguồn từ thiên tính của Ngài, thì một góc độ nào đó mỗi người của chúng ta cũng chợt nhớ ra cái bước đường mà Thiên Chúa kêu mời chúng ta đi tới. Chúng ta được dựng nên cho vinh quang bất diệt. Thiên Chúa dựng nên con người để được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Và đó cũng là cái cùng đích của mỗi người chúng ta. Mỗi một mùa chay, giáo hội vẫn nhắc nhở chúng ta sống lại ơn gọi của bí tích rửa tội. Và bí tích rửa tội là gì? Thưa, đó cũng là một cuộc thanh tẩy để mỗi người chúng ta được thánh hóa trong ân sủng của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được kêu gọi để sống cái ơn gọi nên thánh. Mỗi người chúng ta được kêu gọi để trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Mỗi người chúng ta được kêu gọi để được phúc, trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa và cũng được chia sẻ phần vinh phúc của con Thiên Chúa trên nước trời. Thế nhưng, giữa cuộc sống này, trên hành trình mà chúng ta đi, thì chúng ta cũng hay bị chia trí bởi những quang cảnh ở chung quanh. Chúng ta cũng bị vướng biết bao nhiêu những bụi đất của dọc đường. chúng ta đôi khi cũng lăn vào trong bùn để trở thành bẩn thỉu dơ dáy. Và ngày hôm nay lại là một cơ hội để nhắc nhở cho chúng ta, mỗi người chúng ta là thiên nga đấy chứ không phải là vịt đâu. Mỗi người chúng ta được kêu gọi để nên thánh đấy chứ không phải trở thành cứ tiếp tục là những con người tầm thường. Nếu chúng ta cứ tư duy trên mặt đất, nếu chúng ta chỉ có đãi đất để đi tìm run sống mỗi ngày, thì chúng ta quên mất chúng ta được dựng nên cho khung trời rộng lớn. Bài đọc một ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện của Abraham tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Ông bắt đầu cuộc hành trình của mình rời quê cha đất tổ để đi đến một vùng đất mà chính ông cũng chưa biết đi đến đâu. Nhưng kết thúc của đoài ghi rất rõ, đó là Abraham đi như lời Chúa phán với ông. Đời sống tôn giáo, Kitô giáo không phải là một loạt những lời giáo lý, những tín điều, những lời kinh, mà đúng hơn đó chính là cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Một lời kêu gọi của Thiên Chúa để chúng ta cất bước ra đi, và chúng ta nhận được lời mời, cái đích điểm đến của chúng ta là hạnh phúc vĩnh cửu, thì đó cũng chính là hành trình mà chúng ta đi mỗi ngày. Trên hành trình đó, chắc chắn có những lúc chúng ta phải từ bỏ nhiều điều mà chúng ta quyến luyến. Đức Giê-xu sau khi loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, thì Ngài dẫn đầu các tông đồ đi về Giê-ru-sa-lem. Thánh Luca còn kể lại một chi tiết Ngài cũng hơi đanh mặt lại để tiến đi. Và nói như vậy cũng có nghĩa là Đức Giê-xu khi đối diện với cuộc khổ nạn, khi đối diện với việc tôn theo ý của Cha trên trời, thì cũng là một cố gắng, hay nói một kiểu nào, đó là một cái sự bày tỏ lòng tôn phục trọn vẹn ý muốn của Cha trên trời. Và Đức Giê-xu kêu gọi các môn đệ cũng đi theo trên cái hành trình lên Giê-ru-sa-lem ấy. Ba vị môn đệ trên núi Ta-bo ngày hôm nay, Thánh Phê-rô, Thánh Gia-cô-bê, Thánh Gio-an, cũng sẽ là người có mặt ở trong vườn cây dầu vào buổi tối thứ năm, nhưng các ông cũng sẽ ngủ vùi. Họ cũng sẽ là những người có mặt trong cuộc khổ nạn của Chúa. Các ông cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng rồi khi Đức Giê-xu sống lại, khi con người đã trỗi dậy từ cõi chết, thì các ông trở thành những người đi loan báo tin vui phục sinh. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang trong hành trình của mùa chay. Giáo hội vẫn kêu gọi chúng ta mỗi một mùa chay lại là một mùa chúng ta thanh luyện tâm hồn. Xin cho chúng ta cũng nhớ đến cái ơn thánh mà Thiên Chúa trao cho chúng ta trong bí tích rửa tội. Chúng ta cũng ý thức được tất cả những cái thứ gì làm cản trở trên hành trình của chúng ta đi đến với Chúa, để chúng ta vững bước đi theo Thầy Giê-xu. Con đường đó chắc chắn là con đường đòi hỏi cố gắng, đòi hỏi hy sinh, và cũng có thể nói đó là con đường khổ giá. Ai muốn làm môn đệ của Thầy vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy? Thập giá của chúng ta chính là những công việc bổn phận mà chúng ta phải chu toàn trong mối tương quan với mọi người chung quanh, trong cách sống công bình và bác ái. Thập giá đó cũng là cái tấm lòng của chúng ta rộng mở để theo gương Thầy của Giê-xu, để yêu thương và chia sẻ cho con người. Thập giá đó cũng chính là con đường để chúng ta trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Thập giá đó cũng là con đường để chúng ta đi đến cái vinh quang mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta từ đời đời.